Chương 5, hồi sinh tia nắng cuối cùng của hoàng hôn dần tan biến về phía chân trời, khiến sắc trời trở nên u ám trong nháy mắt. Hai người khiêng quan tài một trước một sau khiêng chiếc quan tài về phía khu rừng sinh lệ ở vùng ngoại thành. Một con chim không biết giống gì vỗ cánh bay qua, để lại một chuỗi âm thanh quái dị khiến hai người đàn ông to lớn lạnh cả người. Người có cảm thấy ngày hôm nay hơi kỳ lạ không? Người khiêng phía trước quay đầu lại và khẽ hỏi, có cái gì lạ đâu, có cái gì lạ đâu, ngày nào cũng khi người chết, có kiểu người chết nào mà chúng ta chưa từng thấy chứ? Này, ngươi có nhớ mấy năm trước, ở bạn gia có một người đàn ông chết đuối không? Hắn bị ngâm trong nước sông nên trườn lên như một con cá lớn. Lúc đóng quan tài, bụng hắn còn bị vỡ khiến ruột hay gì đó chảy ra khắp nơi. Y ta không phải như thế, giọng của người khiêng phía trước trở nên thấp thỏm và run rẩy. Trong quan tài là một con bé mới 5-6 tuổi thôi mà. Sao lại nặng thế này? 6 tuổi thôi mà. Sao lại nặng thế này? Cứ như là một người trưởng thành ấy, tiếng nói vừa dứt, bước chân hai người cũng dần chậm lại. Người ta thường nói, người chết oan âm hồn bất tán, vẫn sẽ mãi vương vấn trần gian, cho đến khi nợ máu phải trả bằng máu. Người to cao nói năng hùng hồn vừa nãy đột nhiên thốt ra một câu như vậy. Dứt lời, cả hai người đều rùng mình, ngẩng đầu nhìn phía quan tài thì thấy một bóng dáng nhỏ gầy đang ngồi trên nắp quan tài. Đôi mắt trắng giả, không có tiêu điểm của nó nhìn về phía hai người khiêng quan tài, rồi như có như không nở một nụ cười với họ. À, hai người khiêng quan tài cùng hét lên. Bọn họ ném chiếc quan tài xuống đất rồi cắm đầu cắm cổ chạy về phía trong thành. Bất chấp việc đây chỉ là một khu rừng hoang còn cách Thí Thạch Lan có mấy dặm, ngọn nến trên bàn cháy leo lắc. Tưởng Tích Tích đẩy cửa bước vào, Trình Mục Du ngừng bút, đưa mắt nhìn về phía nàng ta, khẽ giọng hỏi, xong hết mọi chuyện rồi, xong hết mọi chuyện rồi. Tưởng Tích Tích gật đầu, Hoắc phu nhân đã bị bắt giam. Tuy nàng ấy vẫn nhất quyết khẳng định bản thân, không hề có ý định mưu hại tiểu phu giống như lúc trên công đường, nhưng cũng không hề cố gắng ngụy biện. Nàng ấy đã thừa nhận việc tiểu phu chết là do sai lầm của mình, nên bằng lòng chịu trừng phạt khi bị ta đưa vào đại lao. Vẻ mặt của nàng ấy rất bình tĩnh, chỉ nhờ ta thay nàng ấy dâng một nén nhang trước linh vị của tiểu phu. Trình Mục Du ngẫm nghĩ một lúc rồi đứng dậy, đi về phía Tưởng Tích Tích, hỏi, người nói nàng rất bình tĩnh. Đúng vậy thưa đại nhân. Đôi mắt Trình Mục Du lóe một tia sáng, hắn cúi đầu trầm tư một hồi rồi hỏi tiếp, Vân Oanh đã đi chưa? Ta vừa mới tiễn nàng ta ra khỏi phủ, trông nàng ta có vẻ rất đau khổ, vẫn không ngừng nói bản thân không thể bảo vệ tiểu phu, kêu rằng nếu như lúc đó kiên quyết một chút thì tiểu phu sẽ không xảy ra chuyện. Đại nhân, hiện tại nguyên nhân và hậu quả của chuyện này đã rất rõ ràng. Hoắc phu nhân cũng đã thừa nhận chuyện bản thân cố ý đưa tiểu phu ra ngoài. Hơn nữa, căn cứ theo lời khai của tôi, nha hoàn tại Hoắc gia, nha hoàn tại Hoắc gia càng có thể khẳng định rằng Hoắc phu nhân đã từng lén lút ngược đãi tiểu phu. Sao ngài có vẻ như vẫn còn lo lắng chuyện gì đó vậy ạ? Trình Mục Du đi đến bên cửa sổ, nhìn vầng trăng vừa mới hiện ra từ trong những đám mây đen, chậm rãi nói, hôm nay ta đã đi đến nhà của mấy đứa trẻ chết vì dịch bệnh, nhưng lại phát hiện ra một vài điểm đáng ngờ. Điểm đáng ngờ? Vẻ mặt của Tưởng Tích Tích xa sầm lại, đại nhân, ý của ngài là gì? Những đứa trẻ này, có đứa mới là trẻ sơ sinh, có đứa đã đến tuổi đi học, đều không cùng độ tuổi. Hơn nữa, trước khi mắc bệnh lũ trẻ này đều không cùng xuất hiện ở đâu cả, thậm chí có một số đứa còn không hề bước chân ra khỏi cửa vì sợ dịch bệnh lây lan. Vì vậy có thể lý do tiểu phu chết không phải bởi vì cô bé đã ra khỏi nhà, không thể đoán mò như vậy. Nhưng ta cảm thấy có quá nhiều sự trùng hợp một cách bất thường trong vụ án này, và những sự trùng hợp này dường như đều là do con người tạo ra. Thuộc hạ cũng không biết nữa. Tưởng Tích Tích thành thực nói ra ý kiến của mình. Trình Mục Du buông bàn tay đang nắm lấy cạnh cửa sổ, quay lại nhìn Tưởng Tích Tích, khẽ cười, quên đi, không nói chuyện này nữa. Hôm nay ngươi cũng mệt mỏi rồi, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi rồi. Về phòng nghỉ ngơi sớm đi. Tưởng Tích Tích gật đầu, xoay người định đi ra khỏi cửa thì Trình Mục Du gọi lại, Tấn Nhi đã về nhà cũ rồi chứ? Sử Phi và bà Vũ đã cùng đi với cậu bé rồi. Tấn Nhi lăn qua lộn lại trên giường mãi mà vẫn không ngủ được. Chỉ cần nhắm mắt lại là trong đầu cậu sẽ hiện lên cơ thể nhỏ bé cứng ngắc kia. Bé gái nằm thẳng người trên thềm đá của phủ Tân An, mặt trắng như sơn, cậu không hề sợ. Có điều, cậu cảm thấy dường như đã từng nhìn thấy cô bé sắp xỉ tuổi mình này ở đâu đó, nhưng dù có lục lọi trong trí nhớ như thế nào thì cậu cũng không thể nhớ nổi. Ngoài cửa sổ, bóng cây trên mặt đất liên tục biến ra những hình dáng kỳ ảo. Cơn gió lạnh thổi qua, một đôi chân trần gầy, guốc đột nhiên hiện ra giữa những bóng cây đó. Cơ thể từ mắt cá chân trở lên đã bị bóng cây che khuất, chỉ mơ hồ lộ ra làn da trắng bệch, Tấn Di đang nằm trên giường dường như cảm nhận được điều gì đó. Cậu bật dậy khỏi giường rồi trốn ra sau cửa sổ. Nhìn ra bên ngoài từ khe hở trên cửa sổ, cậu thấy Đỗ Chân dưới bóng cây đằng xa kia đang đi về phía mình. Chỉ một lúc sau đã đến ngay phía ngoài cửa sổ. Trên cửa sổ mơ hồ phản chiếu một bóng người. Tấn Di từ khe hở này liếc thấy ống tay áo của cô bé. Cậu nhận ra ống tay áo này, mới đây thôi, chủ nhân của cái ống tay áo này còn đang quanh quẩn trong đầu cậu mãi không thôi. Trong phút chốc, Tấn Nhi muốn chạy khỏi cửa sổ để đánh thức bà Vú đang nằm ngủ trên giường. Nhưng cậu phát hiện cơ thể này dường như không còn là của mình nữa, cho dù cậu có cố gắng thế nào khi đôi chân vẫn nặng như chì, dính chặt trên mặt đất, không chịu di chuyển. Sao ngươi lại tới tìm ta? Cậu vừa nhìn bên ngoài vừa khó khăn cất lời. Chaka, ngươi có biết đường đi đến Thấm Hương Trai không? Một mùi hôi thối phả vào mặt làm Tấn Nhi chảy cả nước mắt. Ta không biết. Ngươi đi hỏi người khác đi. Tấn Nhi cố nén tiếng khóc, nói vọng ra phía bên ngoài cửa sổ. Ôi, một tiếng thở dài não nề truyền vào, chắc không kịp rồi. Trông ta như thế này, có ai thấy mà không sợ đâu. Vừa dứt lời, cửa sổ cọt kẹt mở ra hết cỡ. Tấn Nhi nhìn thấy tiểu phu chân trần đứng ở bên ngoài, mỗi chân thẳng tắp, như thể nếu cố thêm một chút nữa thì nó sẽ gãy rách một tiếng vậy. Làn da lộ ra bên ngoài của cô bé được bao phủ bởi một làn hơi nước ẩm ướt, bao phủ cả tròng mắt, khiến đôi mắt cô bé trở nên trắng giả. Quần áo của cô bé rách nát, dính đầy hoa liễu trắng, từng thớ vải dính chặt vào cơ thể, như thể muốn hòa làm một với thân thể lạnh như băng kia. Khóe miệng cô bé hiện lên một nụ cười đầy thảm thương, sau đó vươn cánh tay cứng ngắc vào bên trong cửa sổ, đầu ngón tay gần như chạm vào mũi Tấn Nhi. Chiaika, giúp ta với, ta đói quá, lạnh quá.